This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live để thực hiện chương trình Kinh tế Thị trường. Xin được chào bạn, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tín. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là, mà đang bị ho quá chừng. Mấy ngày này thật sự là cố gắng lắm đó Hoàng Tín, mỗi lần mà Tiến Dũng ho là phải bấm cái mute để không có nghe tiếng.
Dạ, Hòa Tính hy vọng là thực hiện chương trình này thì chắc có lẽ là bạn cũng sẽ giảm bớt cái đó. Nhưng mà nếu mà Hòa Tính mà đang nói chuyện thì chịu khó Tiến Dũng nếu được thì uống thêm miếng nước, uống thêm ngụm nước nữa thì chắc có lẽ là
có chai bia kế bên đi anh.
Ủa hồ, chai bia có thể là cái vỏ bia thôi ở ngoài thôi thưa quý vị, nhưng ở trong là nước nóng chừng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng xin phép anh Hoàng Tính và Tiến Dũng cũng đi ngay vào những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói là ngày hôm nay là ngày rất tuyệt vời cho thị trường chứng khoán. Dow Jones thì lên đến 156 điểm, con số hiện tại là 17.863 điểm, và Nasdaq thì lên 30 điểm, con số hiện tại là 4.891 điểm. S&P 500 thì lên 16 điểm, con số hiện tại là 2.092 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.87%. Dầu thô thì tăng cũng khá tốt, gần 50 đồng một thùng dầu thô, được thưa vị 49 đồng 44 xu hiện tại bây giờ, nhưng mà bây giờ đến trưa nay có thể lên đến khoảng 50 đồng cho một thùng dầu thô. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 11 xu vàng, là con số tệ nhất buổi sáng hôm nay, giảm 10 đồng, hiện tại 1.221 đồng 70 xu cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.59%. Lãi suất cố định 15 năm ngày hôm nay là 3.03%, và con số 3 đang bắt đầu vực trội trở lại. Vì trước đây chúng ta nhớ là chỉ có 2 chấm thôi, bây giờ là 3.03% trong 15 năm, và tuần rồi là 2.71%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.295 đồng và bán ra là 22.365 đồng. Vàng thì mua vào là 33.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.370.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan đến vàng. Hồi nãy Tiến Dũng mới nói vàng, Tiến Dũng biết là có nhiều người ngồi nghĩ là tại sao vàng lại đi xuống làm cho tôi thê thảm. Thưa quý vị, thật sự nó xuống, số vàng nó lên xuống là chuyện bình thường của thị trường. Nhưng mà cái chiều hướng gia tăng của vàng mỗi một năm là chiều hướng đi lên, là không ai phủ nhận điều đó. Cách đây không lâu vàng 800 đồng cho một ao, bây giờ là 1.200 đồng. Sau đó, ở thời điểm giữa lên đến 1.800 đồng, lần tức là lên gấp đôi. Thì bây giờ nó nằm ở giữa cái mức gọi là middle, nằm ở giữa 1.200 đồng. Thì cái lý do tại sao thấp nhất trong 7 tuần lễ vừa qua, có nhiều nhà kinh tế gia nói rằng tại sao, thì người ta điều tra cho thấy rằng vì Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang, họ có một cái gọi là một cái chiều hướng sẽ tăng cái lãi suất lên vào tháng 6 này. Vì thế họ nghĩ rằng cái vàng sẽ bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Thêm một bản tin này nữa thì chắc nhiều người chắc mua vàng chắc cũng không thích về bà Janet Yellen. Khi mà cái sự biến động về thị trường đó, là cái mấu chốt từ những cái bản tin ra từ cái quỹ dự trữ liên bang, và sắp tới đây thì họ sẽ lên vào khoảng tháng 6 này, thì có thế vàng nó đi xuống, nhưng mà sau khi lên rồi là đầu lại vào đấy, cái thưa vị. Thì vàng thì chúng ta cũng không sao, cứ có vàng nằm đó xuống vào chục đồng nhưng mà sẽ lên trở lại, đó là điều ngẫu nhiên. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shell. Cái Shell là một cái hãng xăng, một công ty xăng rất là lớn, và họ cũng nói sáng ngày hôm nay họ sẽ cắt giảm khoảng 2.200 công ăn việc làm. Mặc dù xăng dầu 30 đồng một thùng dầu thô bây giờ lên đến 50 đồng một thùng dầu thô, lên đến gần 80%. Nhưng mà cái chuyện cắt giảm nhân viên vẫn còn, vì phải là cái tai hại của sự mà giảm giá nó vẫn còn kéo dài đến ngày hôm nay. Và hãng Shell đã slash, tức là cắt giảm 2.200 nhân viên. Và từ đầu năm 2015 cho đến nay đó, thì phải nói là nhiều company đã cắt giảm nhân viên, và hãng company này đó là khoảng 12.500 nhân viên rồi, thưa quý vị. Trong khi đó thì Microsoft cũng vậy luôn, cũng đồng hành với lại Shell là cắt giảm khoảng 1.850 công ăn việc làm. Và đa số những người này làm trong về lĩnh vực smartphone, tức là điện thoại thông minh. Vì struggle, tức là vì họ đã bị gọi là một thời gian dài sự cạnh tranh mãnh liệt của những cái phone như là Samsung hay là Apple, thì cái phone mà Nokia là đã được hãng công ty Apple mua, lỗi Microsoft mua lại, nhưng mà qua một thời gian họ không có cạnh tranh nổi và cuối cùng họ cắt giảm từ từ, hình như đã đóng luôn cái department mà làm về cái Nokia phone. Và đa số những người bị lay off trong những ngày sắp tới đó là khoảng 1.850 người là làm trong cái lĩnh vực về điện thoại, kính thưa quý vị. So far đó, tính đến ngày hôm nay đó, tức là từ khoảng 2 năm rồi, thì họ đã lay off khoảng 25.000 nhân viên, và đa số những nhân viên này làm về cái division, về cái Nokia division, tức là về cái trong cái lĩnh vực về điện thoại Nokia và đa số về những cái smartphone hardware, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe Ford. Chúng ta cũng biết xe Ford là hãng xe bán chạy nhất trong cái hãng xe của Mỹ. Và cái xe mà bán hot nhất hiện tại trên thị trường đó là chiếc pickup truck 150, F-150. Và chiếc này phải nói rằng đứng top of the line hiện tại bây giờ. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì họ nói rằng họ ra lệnh thu hồi khoảng 271.000 chiếc xe Ford F-150. Những chiếc xe này có đời năm 2013 đến năm 2014. Cái lý do vì họ nói cái cylinder, cái master cylinder của cái brake, cái thắng đó, quý vị, nó đã không có bơm dầu hay nó bị gọi là bị sự cố. Nó chỉ sự cố nghe nó hơi buồn cười, nhưng mà nó như nôm na như vậy, quý vị. Khi mà chúng ta đạp thắng thì thường cái master cylinder nó có dầu ra hay sao đó, nhưng mà cuối cùng nó bị nóng không có dầu thì nó sẽ phát cháy. Rất là dễ bị cháy. Đã có khoảng, họ nói rằng có khoảng có khoảng mấy trường hợp xảy ra, nhưng mà hên là không có bị thương. Chín trường hợp đã xảy ra, tức là bị cháy cái cylinder và phát hỏa, nhưng mà rất may mắn không có ai bị thương hết. Hãng xe Ford nói rằng nếu mà vì có cái xe Ford F-150 đó, cái truck đó, loại mà pickup truck đó, đời 2013-2014, thì chúng ta có thể gọi lên hoặc là đợi cái thơ họ gửi đến thì họ sẽ thay cái cylinder của cái thắng của chúng ta. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Best Buy. Chúng ta biết Best Buy là một cái cửa hàng bán đồ điện tử, đồ gia dụng cho gia đình, vân vân. Nhưng mà cái lý do vì họ nói rằng hồi năm 2012 thưa quý vị, họ doanh thu của họ là 50 tỷ và cái tiền lời của họ là 2.2 tỷ. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó thì doanh thu của họ chỉ xuống còn có 40 tỷ thôi. Và tiền lời của họ chỉ có 1 tỷ tư. Và cái con số này phải nói rằng không thể chấp nhận được cho một cái doanh nghiệp lớn như vậy. Và hiện tại bây giờ Best Buy có khoảng 1.600 cửa tiệm. Theo cái sự hợp cổ đông với nhau đó, thì họ đã có một sự argument, tức là họ tranh cãi vì phải cắt giảm hay như thế nào để mà gọi là resolution, tức là một cái cuộc cách mạng để giúp cho cái Best Buy này cái tiền doanh thu cao lên thì tiền lời mới cao lên. Và theo như cuối cùng, cái sự quyết định này có thể phải đóng cửa tiệm, đóng bao nhiêu là đủ, và cửa hàng này đóng khoảng 12% trên tổng số 1.600 tiệm, tức là tương đương khoảng 200 cửa tiệm sẽ bị đóng cửa. Và nếu mà cổ đông hợp nhau mà đồng tin đó, thì trong tương lai Best Buy có thể, Best Buy needs to close 200 stores, tức là Best Buy phải cần đóng cửa 200 cửa tiệm để mà cái doanh thu của họ nó càng tăng lên và tiền lợi tăng lên. Ví dụ trước đây cũng giải thích quý vị nhiều lần, chỉ vì đơn giản là đừng bao giờ thấy người ta đóng cửa vì đã sạch vốn hay là bị bankruptcy hay là cắt giảm. Thật sự không phải. Đó là cái cách thức làm ăn của người Việt Nam bên Việt Nam. Như ở Hoa Kỳ khác, cứ thưa vị, họ set một cái goal, tức là một cái tiêu chỉ rằng năm đó tôi lời được 1 triệu. Nhưng mà trong năm đó họ lời chỉ có 800 ngàn thôi. Thì họ phải cắt giảm xuống để cách nào cái số 1 triệu vẫn nằm đó. Tức là luôn luôn họ tính về cái số dư, chứ không bao giờ họ tính đến nước đến trôn mới nhảy. Tức là khi nào tôi năm nay tôi lời chỉ có 10.000 thôi, nhưng mà nó lỗ 10.000 là không được. Đợi đến lỗ còn có 8.000 thì chúng ta lật đật phải làm cách nào đó để cái số lời 10.000 nó vẫn nằm y nguyên ở đó. Thì đó là cái cách thức mà làm việc ở Hoa Kỳ. Dũng hy vọng người Việt Nam cũng nên bắt chước. Một bản tin kế tiếp có liên quan đến New York. Phải nói New York, đồng thời cái người mà bị thiệt hại đó là Domino Pizza. Cái tuần lễ vừa rồi thì Domino Pizza đã ra hầu tòa vì cái lý do đã bị nhiều người thư kiện cái thành phố Domino Pizza, đặc biệt ở thành phố New York, thưa quý vị. Vì họ đã ăn gian, nói về ăn gian trong cái tiền lương của nhân viên. Và nếu mà họ, những cái người này được thắng kiện đó, thì Domino Pizza phải trả ra đến khoảng 565.000 Mỹ Kim. Lý do thứ nhất là pay worker less than cái minimum wage, tức là họ trả những người nhân viên họ thấp hơn cái tiền mà minimum wage. Rồi thứ hai là overtime lại không trả luôn. Rồi cái thứ ba là không, họ không có trả tiền reimburse cho những người nào đi delivery. Hàng như Dũng lấy cái xe đi delivery thì một mile là họ phải trả 1 đồng đi, 10 mile là 10 đồng, nhưng mà họ không có trả cái tiền đó. Và cuối cùng họ phải ra hầu tòa. Domino Pizza có khoảng 4.800 cái tiệm trên toàn quốc, trong khi đó thì họ chỉ own được là 841, còn số còn lại là những cổ đông thưa Việt. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng có liên quan đến IRS. Quý vị cũng đã thường nghe tiếng Dũng nói rất là nhiều lần sự lừa đảo của những nhân viên IRS giả. Có thể một ngày đẹp trời nữa, chúng ta đang vui nhâm nhi ly cà phê hay là đang trên một chiếc xe chạy đi ngắm cảnh vân vân, điện thoại bỗng reo lên, đó là tôi là nhân viên của IRS, bạn, anh, cô, dì, chú đã thiếu khoảng chừng 2.500, không trả thì cảnh sát đến nhà bắt ngay. Cái điều đó đã lừa gạt và đã lấy được rất rất là nhiều tiền, ít nhất hồi năm vừa rồi là 36.5 triệu Mỹ Kim đã lừa đảo được cho những người nhẹ dạ. Quý vị nhớ cái điều này, khi gọi điện thoại, khi gửi email, chúng ta không cần quan tâm, ngoại trừ một cái lá thư officially letter gửi đến nhà chúng ta, đó là điều chúng ta cần quan tâm. Và năm cái nghi can đã bị bắt, và theo những cái hồ sơ được đưa ra đó thì họ lừa gạt trên khoảng 6.400 người gọi là victim, tức là nạn nhân cả nước Mỹ, và thu lại khoảng 36.5 triệu Mỹ Kim. Và những người này có cái ổ tại Florida, Miami, Florida. Và khi mà đến bắt rồi đó thì họ thấy có nhiều cái số an ninh, tất cả những cái hồ sơ gọi là cái tin cá nhân của những người ở Hoa Kỳ. Và họ đã bắt những người này, và đa số đó là những người này có những cái thẻ MoneyGram, rồi Walmart to Walmart, những cái money wire từ Walmart to Walmart. Tức là họ chỉ yêu cầu chúng ta trả tiền, thứ nhất là gift card, MoneyGram, hoặc là Walmart to Walmart transfer tiền từ cái gift card vân vân. Thì đó là hoàn toàn 100% là giả mạo. Quý vị mua xe on eBay, chúng ta mua đồ trên bất cứ một cái trang mạng nào, hoặc là một cái email nào, hay là cú điện thoại nào mà yêu cầu quý vị gửi tiền, mà chúng ta thấy rằng cái tiền này gửi đi là không có bao giờ trở lại vì không có nguồn gốc, đó là chúng ta biết là đó là giả. Thứ nhất là chúng ta phải gửi bằng gift card. Thứ hai là visa, mà gọi là visa mà cái credit, visa credit đó, chúng ta gửi đi là sẽ không bao giờ có cơ hội có một cái evidence, tức bằng chứng nào hết. Thì nên nhớ cái đó là hoàn toàn giả mạo của quý vị. Ví dụ, hy vọng những cái bản tin như vậy đó, quý vị chia sẻ cho gia đình của mình để không có bị lừa gạt. Ví dụ, vẫn nghe mỗi ngày, người anh này hù tôi cắt điện, anh kia hù tôi cắt nước, bắt tôi gửi tiền, tôi gửi lên rồi cuối cùng nước bình thường tôi gọi lên công ty, thì công ty nó đâu có ai cắt điện, cắt nước anh đâu. Thì đó là cái sự lừa gạt đánh vào sự nhẹ dạ, cái sự sợ hãi. Thì đặc biệt hơn hết là những người Việt Nam chúng ta dễ rất là bị vì cái last name đó. Họ nghĩ là tiếng Anh chúng ta không có biết nhiều, cái luật không biết nhiều, gọi hù. Mà hù là dính, vì thế chúng ta mất tiền mà chúng ta bị không biết cái thứ việc. Vậy thì chia sẻ cái thông tin này đó cho Đồng Hương, để Đồng Hương cùng nhau tiến bộ để không có bị lừa như vậy nữa. Đó là Hoàng Tính.
Dạ vâng. Cái bản tin cuối cũng như những cái bản tin trước đó, Tiến Dũng cũng đã gửi đến cho quý vị với những cái phần về cái con người, đối xử với con người thông qua những cái vụ kiện tụng. Ví dụ Domino Pizza ăn gian tiền lương của nhân viên phát hiện nhân viên mới là thưa ra tòa, rồi cuối cùng là Domino Pizza cũng phải trả. Tiếp theo đó là một cái ổ nhân viên giả ở Florida đã lừa đảo bằng cái chiêu IRS, 5 nghi can đã bị bắt, phải không thưa quý vị? Giữa con người và con người không phải chỉ có cộng đồng Hoa Kỳ, ngay tại đất nước Hoa Kỳ, của người Hoa Kỳ, mà luôn cả cộng đồng Việt Nam. Anh em của chúng tôi cũng thấy có rất là nhiều. Trước khi vào chương trình, anh em của chúng tôi trao đổi những bản tin với nhau cũng đã nói rất là nhiều, thưa quý vị. Cho nên, cái điều quan trọng, Hoàng Tính thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái sự trong sạch, một cái phần minh bạch, cũng như là cái tính lương thiện của mình, thì tất cả mọi việc cũng sẽ tốt đẹp hơn. Nhăn nhản đâu đó về phần con người, có thể là những người cũ qua lâu, họ có thể là cái con người không có được tốt đẹp cho lắm, họ đi họ lừa đảo những cái người mới qua bằng đủ phương tiện, đủ mọi cách, có thể đó là những cái người du học sinh hay hoặc là những người mới chân ướt chân ráo mới qua Mỹ. Còn rất là nhiều những cái chuyện quý vị là nạn nhân, yêu cầu quý vị Một là quý vị hãy gọi cho cảnh sát địa phương. Hai, quý vị cứ theo dõi chương trình của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM trong chương trình của Michael Bùi của buổi sáng, hình như là buổi sáng thứ hai. Hay hoặc là quý vị đến với chương trình của công tố viên Trương Minh Ẩn thì quý vị cũng sẽ có được những cái lời giải đáp hay hoặc là những cái lời giúp đỡ, những cái sự giúp đỡ từ phía những cái người đại diện cho chính quyền địa phương lo về vấn đề an ninh, và hợp tác cùng với Đài Sài Gòn Đà Lạt có thể một phần nào giải quyết được cho quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, hoàn toàn chính xác anh Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng biết rằng cảnh sát ở Gallen cũng đã thu nhận được nhiều cái cú điện thoại, cái report của những người du học sinh đi qua đây như mướn nhà, mướn cửa rồi bị lừa mất tiền. Nhưng mà những người du học sinh này thì họ không có biết rằng họ là legal ở Hoa Kỳ. Họ chẳng sợ gì hết. Nhưng mà khi bị hù là bị gọi cảnh sát cái gì họ lại sợ. Nhưng mà bây giờ thì cảnh sát Gallen đã thu nhận rất là nhiều cái thông tin này.
Rất nhiều.
Tương lai thì họ sẽ snap, từ nap tức là sẽ tóm gọn những cái ổ mà lừa đảo cái thư vị. Dũng hy vọng rằng quý vị có thể email vào đài. Ví dụ sẽ lập một cái email riêng cho mình, quý vị có thể gửi vào. Anh em chúng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị cái vấn đề đó, vì cộng đồng Việt Nam mà lừa cộng đồng Việt Nam nữa thì thật sự là tệ lắm. Dũng và không phải là người cố gắng giúp tốt hơn, nhưng mà quý vị là những người giúp cho cộng đồng Việt Nam chúng ta được tốt hơn, tiếng thơm hơn, cái thú vị.
Cái lúc mà hồi nãy mà Hoàng Tính có nói thì Hoàng Tính có nói là trong cái vấn đề mà những người mà du học sinh qua đây học thì quý vị thường có những cái mặc cảm. Đây cũng thuộc loại con ông cháu cha, phải không bạn Tiến Dũng?
Cho nên một số ít thôi. Nếu con ông cháu cha thì nó qua Cali, nó đánh bài rồi vui hơn bên đây anh. Thật sự thì chúng ta cũng đó là những người thanh thiếu niên, chúng ta cũng không có cha ông họ làm sai thôi, chứ chính họ không có làm sai, nên chúng ta cũng nếu mà thấy giúp đỡ được thì chúng ta giúp. Đôi khi cái tình thương của mình á thay đổi được cái quan niệm, cái tư tưởng của đứa trẻ đó. Mà từ khi thay đổi được đứa trẻ đó thì nó lại về thay đổi gia đình nó. Chúng ta không biết rằng tình yêu thương thay đổi được mọi sự. Dũng hy vọng rằng nếu mà chúng ta lấy tình yêu thương mà gọi là mình đối xử với những đứa mà con cháu cha đó, thì đôi khi nó lại thay đổi được cái tư tưởng của nó nữa. Nó là những người Việt Nam Cộng Hòa tốt hơn như bố nghĩ.
Dạ, nhưng mà bởi vì Hoàng Tính thấy rằng là khi Hoàng Tính
nhắc, không phải
Hoàng Tính nói nhỏ nhỏ thôi, tức là khi mà mình nói đến du học sinh thường, quý vị nói con ông cháu cha ra, nhưng thật sự ra sau khi mà tìm hiểu, chúng tôi được biết là cũng có rất là nhiều, thưa quý vị, rất là nhiều những em du học sinh mà gia đình rất là khổ, phải buôn bán tảo tần, lo từng đồng từng cắt và lo từng cái miếng ăn để
hoàn toàn đúng.
Để mà gì? Để mà gom góp tiền để cho con em mình đi qua đây để du học sinh, thì hỏi quý vị chứ tiền bạc ở đâu mà họ tiêu, họ xài đây, khi mà ba mẹ vất vả như vậy, họ có nhìn thấy cái sự khổ cực như vậy rồi họ vẫn lo ăn chơi, hoặc là họ phải lo, họ cố gắng, họ vừa học mà họ vừa phải làm, họ kiếm tiền để mà họ lo cái vấn đề học hành sinh sống ở đây trong cái khoảng thời gian mà họ du học. Cho nên Hòa Tính nói như vậy, Hòa Tính thấy là có rất là nhiều những em du học sinh bị lừa đảo đủ mọi phương cách hết trơn. Thì quý vị cứ việc gọi cho cái số của cảnh sát địa phương, hoặc quý vị gọi vào đài trong những cái chương trình thích hợp thì sẽ có những cái phương pháp giải quyết cho quý vị.
Tiến Dũng khuyến khích quý vị gọi vào cảnh sát trước để họ giữ lại những thông tin đó. Họ biết rằng khi họ thấy số đông đã bị như vậy, họ sẽ action rất là lẹ. Và quý vị nên nhớ public attorney, tức là những người gọi là những người luật sư. Tiến Dũng không biết public attorney là những người luật sư về cộng đồng, cũng như đang chuẩn bị ra trường đó. Họ sẵn sàng chờ đợi những cái case như vậy, họ thích lắm. Nên những du học sinh don't worry, đừng có sợ, cứ gọi thẳng, họ sẽ đấu tranh cho quý vị, vì quý vị là những người nạn nhân chứ không phải là những người lừa đảo. Thưa quý vị, nên quý vị đừng có lo, cứ gọi cảnh sát và đồng thời cũng gọi cho anh em chúng tôi để anh em chúng tôi có thể biết và thông báo lên để chúng ta không có bị lừa nữa. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều.
Cái này là lâu lâu thôi nha thưa quý vị, lâu lâu thì nếu mà chúng tôi có được những cái tổng hợp nào đó trong cái vấn đề mà warning nhắc nhở cho quý vị, từ cái vấn đề xe cộ, tiền bạc vàng này nọ, luôn cả cái vấn đề mà con người lừa đảo này nọ, thì kinh tế thị trường cũng có góp phần một chút xíu nhỏ, sẽ gửi đến cho quý vị những cái thông tin đó nha. Xin được mời bạn.
Đặc biệt là chú Trương Minh Ẩn cũng như là anh Michael Bùi sẽ giúp quý vị rất là nhiều. Gửi cái dự bản tin đó cho đồng hương biết nhiều hơn để tốt hơn, để mà sống tốt hơn, cái thú vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.